Hôm qua quý vị viết xuống cái khóa tu này là cái khóa tu tựa là chuyển hóa. Là chuyển hóa tức là tu tập chuyển hóa. Tu là
sửa
phải không? Sửa thì ở đây mình muốn sửa cái gì, mình phải biết là nó bị hư cái gì mình sửa.
Còn nếu không biết
gì thì sửa cái gì? Thì muốn biết sửa cái gì thì mình phải ghi ra.
Tu là sửa.
Mà mình muốn sửa cái gì phải ghi ra, muốn sửa cái gì. Tập ở đây là tập những cái mà mình, những đức tính mình muốn có. Tức là nói chung là mình muốn sửa những cái tánh của chúng sinh, tánh phiền não. Mình tập những cái tánh của thánh nhân, tánh của Phật, tánh của A-la-hán, tánh Bồ Tát, tánh gì đó, là mình đang tập những cái tánh đó. Và tu tập thì trong cái sự tu tập đó, chính giữa hai cái nó biến từ cái này chạy sang cái kia thì đã có con đường, gọi là con đường chuyển hóa. Mình chuyển từ xưa thì mình tham ăn, mình làm sao cái tính tham ăn nó từ từ nó bớt dần dần, thành cuối cùng là hết tham ăn. Thì đi từ con đường đó, đi từ cái bên tánh xấu sang bên cái tánh tốt, thì cái con đường đó là con đường chuyển hóa, chuyển và biến nó thành cái khác. Nhưng mà tối hôm qua mình có học một cái chính giữa nữa, nó không phải dễ dàng như vậy. Mình học cái hôm qua mình học là cái gì? Là cái gì? Tiếng Việt là mặt nạ. Là cái mặt nạ. Thì không những là mình phải ý thức được những cái tánh hư tật xấu, mình phải cần phải ý thức được luôn cái mặt nạ. Cái mặt nạ mình thì chính cái mặt nạ đó nó cũng rất là quan trọng. Tại vì mình không ý thức được cái mặt nạ thì những cái tánh xấu của mình không có sửa được. Mình có những cái tánh xấu, nhưng mà từ xưa nay giao thiệp trong cuộc đời đó, mình quen đeo cái mặt nạ rồi, thì mình đeo cái mặt nạ the mask, tức là mình thường thường nó tính của mình rất là sân si ái ố, mình bực mình lắm. Nhưng mà mình đến sở mình là manager hoặc là mình là cái gì đó, đến sở một cái là tự nhiên mình khác, cái mặt mình nó khác liền rồi. Ở nhà mình đang sùng trồng con, mặt bừng bừng nóng lên, cái vào sở cái chụp cái xong vô cái mặt mình nó khác, nghe là bắt tay bắt chân rồi luôn ta la hết, xong cái là tự nhiên thấy mình khác. Xong nhiều khi trong sở mình rất là bực mình, chủ nó mắng chửi, nhưng mà tại vì nó chủ mình cũng phải vậy, cũng phải gọi là nụ cười là được, không xong chủ đừng có lo vậy, cái này tôi làm hết, ông chủ đừng có lo. Xong cái không quay ra cái hàng dưới xài sẻ đó, lúc đó là những cái tính xấu mình nó trào ra. Giờ tôi hay dùng những danh từ mới mẻ, mình đắp mặt nạ, nhưng mà sau mặt nạ là con quỷ. Thí dụ tức là đối với chủ là mình đắp mặt nạ thiên thần vô, nên là được không sao hết. Thì quay xuống nhân viên cho mình gỡ ra cái mặt mình thành Trung Vô Diệu, thành quỷ sứ liền. Hay là mình đi làm ở sở thì mình cái mặt nạ mình dễ thương, nghĩa là sao giáp là chủ sợ nói lâu mình làm đó, về cái gỡ cái mặt nạ, tháo mặt nạ để cái mặt nạ xuống, quay ra với vợ con cái là tất cả những cái gì nó trào ra, cái bên này là biến thành mặt đỏ như Trương Phi. Trương Phi là mặt đen, mặt đỏ là con công. Đen mặt đỏ là ra hết thì đó. Thì giờ nếu mà trong vấn đề tu hành á, mình phải biết hai điều quan trọng. Tại vì thường thường mình đọc kinh nhiều, mình cái gì mình cũng kinh Phật đó, là đâu có nói, đâu có dạy mình làm quỷ đâu. Nhưng mà mình muốn tu tập đó, mình phải ý thức được hai điều. Đó là cái con quỷ trong người mình, mà tôi dùng cái chữ con quỷ hay là quỷ sứ. Trong đạo Phật, trong ma thì hơi khác. Trong đạo Phật đó, mình dùng cái chữ phiền não. Phiền não đó. Mình dùng cái chữ phiền não. Bây giờ tôi muốn đi vào gần cuộc đời hơn, tại tôi không thích dùng những cái danh từ đạo Phật nhiều quá, tại nhiều khi mình nghe quen quá rồi cuối cùng mình mình lên là một hai nó mình không có thấy mình cứ vơ đũa cả nắm hết ở cái bản sân với cái bản si đó, mình cứ dùng những cái chữ đó rồi mình đổi dùng cái chữ khác là mình biết là mình mang mặt nạ. Thường thường mình có đeo cái mặt nạ và cái mặt nạ đó nó che cái con quỷ. Còn ma vương là thế thì mình chữ ma thôi, ma vương là vua của ma. Ma đây là mình gọi ngũ ấm ma cái gì gì ấy. Bây giờ tạm thời mình dùng cái chữ, tôi tạm thời dùng cái chữ con quỷ á, là những cái tánh mà tánh xấu của mình á, mà khi nó lộ nguyên hình người ta chạy hết, đúng không? Khi mà quý vị có những cái tánh trong người nó trào ra đó, mà bà con cô bác ta bỏ chạy hết á, thì cái đó là lúc đó là mình đang để lộ nguyên hình con quỷ hiện ra, là monster là chạy hết. Kể tí nữa có khách tới gõ cái là vội vàng trục cái mặt nạ đeo luôn. Cái là mình lại biến thành cái thiên thần. Thì cái mặt nạ là để che cái những cái tánh quỷ sứ của mình. Như hôm nay, hôm qua quý vị ghi những cái tánh mình gọi là cái tánh quỷ sứ hay là cái tánh ghét hay là tánh xấu của mình đó. Thì hôm nay bây giờ đi một bước nữa là quý vị lật sang cái trang thứ nhì, quý vị ghi xem mình có bao nhiêu cái mặt nạ trong cuộc đời, trong đời sống hàng ngày. Mình đeo mấy cái mặt nạ khi mình vô sở, mình đeo mấy cái mặt nạ khi mình sống trong nhà, mình đeo mấy cái mặt nạ khi mình vô chùa. Chưa nói tiếp cái mặt nạ
mình đóng kịch đó
cũng được. Đóng kịch tức là khi mình đóng kịch thì mình mặc cái áo khác, mặc những cái áo khác, ví dụ như vậy. Hai nữa là cái mặt nạ đó,
nó che
là một. Hai nữa là nó để cái công dụng của nó để làm cái gì, công dụng cái mặt nạ để làm cái gì. Trước hết là để che cái tánh xấu của mình, che cái tánh xấu của mình, che cái con quỷ, con quái vật, nó gọi là chữ quái vật, che quái vật của mình. Cái thứ nhì nữa, cái công năng của nó là để được những cái đặc ân, để đạt được những đặc ân. Tức là nếu mà chủ nó nói mình mày phải làm cái này, làm cái kia, thì cái bản tánh nọc man của mình là gì? Lửa nó bùng lên, mình khạc lại nó, mình chửi nó một trận thì nó làm gì mình?
Đúng.
Đúng. Nói nhạc luôn. Nó đuổi mình thôi. Thì nếu mà mình trong đời sống hàng ngày á, thì chính lúc đó mình phải dằn xuống, mình dằn cái cơn giận của mình xuống. Tại nếu mình để cái quỷ sứ của mình, cái tánh mà sân trái ấu của mình nó nổi lên, nó đối ông chủ vậy là chết, chủ nó đuổi ngay. Thế rồi vì mình muốn hưởng một cái đặc ân gì đó, mình muốn chủ nó tăng lương cho mình muốn cho nó để yên cho mình muốn nó đừng có thù mình muốn cái gì đó gọi là to get the favor đó, thì mình phải đeo cái mặt nạ vô, chịu khó đeo mặt nạ vô, thấy nó không có fit. Mình lấy cái mặt nạ khác đeo đến khi nào mà nó fit thì lúc đó mỗi lần gặp cái ông chủ đó phải lấy cái mặt nạ ra đeo vô để cho nó hợp với ông chủ đó. Trong cuộc sống hàng ngày của mình thường thường á, vì bất cứ lý do gì, vô tình hay cố ý, mình cũng đều có một vài cái mặt nạ, nếu nó không nói là rất nhiều cái mặt nạ. Thì hai cái trường hợp thứ nhất, mình đeo mặt nạ là để che những cái tính xấu của mình che riết rồi đó, che quen quá rồi mình quên luôn, mình quên luôn là mình có những cái tính xấu đó, và mình tự mình là cái mặt nạ. Cái thứ nhì của cái mặt nạ là để mình đeo mặt nạ để làm cái gì? Che tính xấu để người ta không nhìn thấy tính xấu của mình, để mà người ta thương mình hơn, người ta chiều mình hơn, người ta thích mình hơn, và người ta cho mình những cái gì mình muốn. Đó. Chứ mình không đeo mặt nạ là người ta đâu thèm cho mình, người ta nhìn thấy mặt mình quỷ sứ quá, người ta đâu có cho nữa. Đó. Cho nên nhiều lúc mình vậy. Và từ từ thì giờ quý vị sẽ viết đi tìm xem mình có mặt nạ nào, và thường thường là trong trường hợp nào mình có mặt nạ đó, để mà mình tu. Vấn đề tu tập là gì? Từ từ gỡ mặt nạ nó ra đó. Và để những cái tính xấu của quỷ sứ nó hiện lên để mà mình chuyển hóa, chuyển hóa cái những cái tính sư tật xấu, cái phiền não của mình. Tại có rất nhiều người đeo mặt nạ lâu năm rồi, quen là tự mình là cái mặt nạ, cho nên quên mất là mình có những cái phiền não. Con quỷ sứ quái vật nó nằm trong nhà, cho nên không cần tu nữa. Đó. Và vào chùa các là tự nhiên thấy mình đạo đức ngay. Đó. Vào chùa các thấy mình đạo đức liền rồi. Mà ai đấy, ông người này không mà sân, sân cái tại sân nói tức sân, tức là đụng vô, tức là đi xuyên qua cái mặt nạ của mình và chỉ cái con quái vật của mình là mình ngồi sùng lên. Tại vì tôi là cái mặt nạ này mà đâu phải cái kia. Đó. Cho nên tu là phải sao đi xuyên qua cái mặt nạ của mình, thế mà gỡ cái mặt nạ mình xuống để mà mình hiển lộ nguyên hình con quỷ để mình sửa những cái đó.
Thưa thầy, cho bé mỏ trước khi vào.
Dạ.
Thưa thầy, đôi khi cũng có cái mặt nạ xấu, cũng có đôi khi có mặt nạ đẹp. Đây là một chuyện thật 100%. Thưa ví dụ một người kia là bác sĩ đi ra nói với bệnh nhân, kể lể mấy bà già nói lẩm cà lẩm cẩm, rồi ông bà còn người ta nói những chuyện mà nghe bực mình, nhưng mà vì là bác sĩ thì phải nghe. Thì nghe rồi đó, khi đến khi đi về nhà đó, mình dở cái mặt thật của mình ra thì bảo là tại sao mà lại ở đó, và cả ngày tôi đóng kịch hoài rồi, cứ đánh có kịch, bây giờ tôi về nhà phải cho tôi sống thật. Chúng ta nghĩa là gắt cả nhà lên đó. Thế thì cái mặt nạ nó thêm nó là thế nào? Cái chuyện thật 100% ạ.
Thì bác muốn nói ở đây là lúc mà gỡ mặt nạ ra là thành quỷ sứ thì
không,
là về gắt
mặt nạ là lại rất đẹp, nạ đeo vào cô con gái đẹp, nhưng mà đi về nhà thành chung vô diện.
Hả?
Đó thế là không phải mặt nạ đẹp, chứ không phải là cái mặt nạ, chỉ có mặt nạ
xấu. mặt nạ đẹp tức là bác nói là khi mà làm việc ở sở
đó thì phải đẹp, nhưng đó thế bây giờ về nhà thì bảo là tôi biết cái xuống thật mà. Thầy bảo rằng gỡ cái mặt nạ mình xuống để biết tiếng dấu của mình. Nếu bây giờ đi ra bệnh nhân nó bảo đúng bà nói dài dòng với tôi nghe được, đúng bà hay cắt lời người ta vậy, tại sao tôi đến với bà ông bác sĩ nữa, tôi đi ông bà mất bệnh nhân.
Tức là cái trường hợp là
mình phải đeo mặt nạ.
Dạ, phải đeo.
Ok.
Bây giờ không muốn đeo cũng phải đeo, tại vì không muốn biết là mình đeo mặt nạ. Cái người nó nói nhiều hơn người ta cứ đấy thì cũng không phải đeo thôi, để xem cái bệnh nhân mình đừng có.
Đúng rồi. Cái vấn đề mình học ở đây là vấn đề ý thức. Tôi chưa có nói là mình phải mình đi, có rất nhiều người đeo vấn đề là đeo mặt nạ mà quên mất. Thì dụ như là tôi biết là tôi đeo mặt nạ, bây giờ cá nhân tôi nào, tôi mặc vậy với quý vị nè, tại tiếng tôi thích, nó thoải mái, này tôi thiệt. Mà nếu mà tôi phải chùa đi, tôi phải mặc y áo vô, tôi có thể nói cái đó là mặt nạ đó, đúng không? Mặt nạ của tôi đó, đó là cái mặt nạ. Nhưng mà cái quan trọng là tôi biết lúc đó tôi đeo mặt nạ, và tôi tạm thời đeo mặt nạ vì cái hoàn cảnh nó như vậy. Đó. Nhưng mà nếu mà người nào nói tôi cái gì đó, tôi vẫn chấp nhận đúng. Có chuyện người nào nói tôi thầy bị đặt mặc áo này làm gì không nọ, tôi thấy thầy mặc quần áo kia, mà tôi đúng nói thôi. Không phải cần phương tiện, cái đó là tôi chấp nhận đúng. Tức là mình dùng cái phương tiện hay gì, chưa nói những chữ đạo Phật, tức là mình biết như lúc này mình đang đeo mặt nạ, lúc này mình gỡ mặt nạ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây tôi muốn nói là mình ý thức được mình có cái mặt nạ đó, để mà mình khi nào cần á thì đeo mặt nạ lên, mà khi nào không cần á thì gỡ mặt nạ xuống. Tại nếu không mình cứ đeo mặt nạ hoài và mình quên mất cái tính xấu của mình luôn, và mình cứ tưởng, tức là mình tạo ra một cái đây là mình dùng cái danh từ khác, không phải là giải ngã, mà cái ngã xã hội á, social face, tức là mình quen đi vào xã hội, mình đeo cái đó, và từ từ đây là cái mà nhiều khi mình đeo cái mặt nạ nó quen quá rồi, ta bảo gỡ ra mình gỡ không được. Để thí dụ như là tôi ở trong chùa, tôi luôn luôn mặc áo đẹp đẽ, đội mã áo thí dụ đi, rồi như vậy người nào nhìn thấy cái mặt nạ của tôi, người ta cũng kính trọng, người ta xá lạy tôi. Bây giờ mất thèm tôi ra ngoài tôi mặc vậy nè, mất tình cờ gặp Phật tử, không lạy tôi nữa. là tôi thấy tôi mất cái favor, mất cái đặc ân đó đi. Thì tôi thấy vậy không được, tôi lại phải lấy cái điều đó ra chồng vô để tôi muốn được cái đặc ân đó nữa. Nói vậy quý vị hiểu không? Tức là vì cái gì đó cho nên khiến lúc nào tôi cũng phải đeo mặt nạ hoài, nhiều không tôi muốn gỡ ra không gỡ được nữa. Gỡ ra cho tôi mất cái đặc ân đó.
Các bác ta mang nó sẽ lúc cần mặt nạ này, và có những cái mặt nạ xấu thì nên bỏ, mà có những cái mặt nạ cần đeo vẫn phải đeo, và trường hợp cần đeo vẫn đeo. Nó còn có những cái này, đây là nói là chung chứ không phải có những người ta rất thành thực, không nghĩ rằng mình đeo mặt nạ, không muốn rằng mình đeo mặt nạ, rất thành thực. Nhưng mà người ta không tự hiểu lấy chính người ta thì làm nào? Người ta tưởng là vậy là người ta đúng.
Đúng rồi.
Thì tôi nói nhiều thật nhưng mà tôi tưởng thế, tôi nói hay lắm. Tôi nói người ta sẽ nghe, sự thực là người ta chắc đổ tài ra rồi.
Không, cái đó không phải là mặt nạ nữa, cái đó là cái tật xấu của bác. Nó hiện lộ nguyên hình.
Ta sẽ chữa không được bác này.
Nó hiện lộ nguyên hình thì cái người nào người ta nghe bác chịu không nổi thì người ta bỏ chạy. Còn người nào lâu lâu bác nói tếu vui thì người ta cười, người ta hưởng ứng, mà cái nó tùy cái đó. Bác không có, bây giờ đeo mặt nạ là như vậy nè, chỗ bác tới nơi nào tính bác hay nói nhiều, đó là bác biết là không có tốt. Tới nơi nào nó bác muốn nói nhiều lắm, bác đè nó xuống, bác làm bộ bác ngậm miệng lại, nhưng mà trong lòng bác rất là khó chịu. Cái vấn đề khổ ở đây là đây á, là mình không phải tiêu diệt cái mặt nạ, mà mình làm sao mình biết cái mặt nạ của mình và mình làm hòa với mình đó, để mà mình có thể đi xin có mặt nạ mình để chuyển hóa. Và tôi muốn nói ở đây là cái vấn đề mặt nạ đó, là cái mặt nạ nó cản mình không có đi được vào thấy được cái tính xấu của mình để mà chuyển hóa đó. Thí dụ như bây giờ bác biết bác nói nhiều đi, thì người ta nói bác nói nhiều, bác công nhận cái đó, bác thú thật mà tôi chưa sửa cái đó, nó được. Còn bây giờ bác nói nhiều, bác lấy một cái nơi đó, bác ngồi yên, bác làm bộ, bác không có nói gì hết. Xong có người khác tới nói, bà này tôi biết bà nó vậy chứ bà nói nhiều lắm á. Thì lúc đó bác sùng lên. Thí dụ bác sùng lên, cái lúc đó bác đang đeo mặt nạ nói ít, mà cái người khác ta nhìn thấy rõ tánh xấu của bác là nói nhiều, ta tố cáo bác. Đó, lúc đó bác sùng lên tại bác nói tôi đâu có nói nhiều đâu. Tại lúc đó bác đang đấy là bác đó, thí dụ như vậy bác sùng lên, tức là người ta thấy được cái xấu của bác, cái mặt nạ để che cái xấu mà người ta thấy được cái xấu, bác sùng lên. Chứ còn giờ chữa tôi đeo mặt nạ đi, chữa là tôi đeo mặt nạ, người nào nói thầy mặc quần áo đẹp đẽ vậy không, nào tôi biết thầy chạy long nhong ngoài đường chơi giỡn. Tôi nói đúng. Thế nhưng mình ngay lúc này á, tôi đang ở trong chùa, quý thầy đều mặc áo đàng hoàng hết, tôi cũng phải mặc quần áo đàng hoàng hết. Tôi dùng cái lý do gì cũng được hết, nhưng mà trước hết là tôi công nhận cái đó đã. Sau đó ta nói cái gì khác, lúc đó mình công nhận, mình không có từ chối. Cái đây tôi muốn nói mặt nạ là cái nó chặn mình, nó không cho mình nhìn thấy. Mình đi xin qua cái kia. Bây giờ chưa nói mặt nạ là tốt hay xấu, mà ý thức là mặt nạ là cái gì, là những cái lúc, bây giờ thí dụ như vậy đây, khi mà cô này cô nói thì tôi sùng cô này kinh khủng, tôi muốn chửi cho có một trận, nhiều khi muốn bắn cô luôn nữa. Bây giờ vì cô làm chủ thôi, thí dụ như vậy thì đè xuống, tôi phải mỉm cười, nhiều khi tôi phải lấy lục và tôi phải nịnh bợ nữa, nịnh cố nữa, để cho cuối tháng cố tăng lương cho tôi nữa, thì cái đó có phải mặt nạ không? Nói một cách khác, trong đạo là đạo đức giả, hypocrite, đạo đức giả. Thật ra trong bụng tôi, cái mặt tôi là rất là nice, friendly với cố, nhưng mà trong lòng tôi sẵn cái súng nó hở một cái là muốn bắn chết cố liền. Đó, bây giờ tôi muốn quý vị á, nhận ra cái đó thôi, nhận ra cái điều đó. Trong cuộc đời, trong cuộc sống hàng ngày mình có nhận ra cái đó hay không? Có những lúc nào mình sùng người ta, những lúc nào mình có phiền não nó nổi lên á, mình có nhìn thấy, mình thấy nó không, hay là mình đè nó xuống rồi mình cứ làm bộ như là mình không có, tôi đâu có giận cô đâu. Nhất là những người Việt Nam hay không, khi mình ta nói mình cái Tại sao ông sanh? Đâu có sanh đâu. Tại sao nó tự sanh? Ví dụ như vậy, khi mà mỗi lần người ta point out những cái tính xấu của mình là mình phủ nhận ngay, no, không có tội. Cái quan trọng là mình nhận trước. Bây giờ quý vị tìm, viết xuống, tìm xem có những trường hợp nào mình có đeo cái mặt nạ, trong trường hợp nào, môi trường nào và đối với ai mình có đeo mặt nạ. Khó hả nhỉ?
Không có khó đâu, không nghĩ là khó. Tại vì như thầy nói, mình đeo mặt nạ mà mình đâu có biết. Còn chính là khi không sao biết thì sao lại cãi được. Khi như bây giờ nói mà thân quá thì mà không, tôi có thân đâu. Tôi nói chứ tôi có thân đâu. Đâu tại vì không biết. Người ta nói là thân mình biết, đã là có gì sửa. Nếu già mới biết, người ta đã sửa rồi, người ta đâu có cãi lại.
Cái này nó hơi khó. Tại vì làm dụng cái kiểu mặt nạ nó hơi khó một chút. Vì là mặt nạ là những cái gì mà ý thức được là cái vấn đề đó mình phải biết là mình đóng kịch lúc đó.
Đúng rồi.
Trong khi đó, trong cuộc sống, cuộc đời sống của mình nhiều khi mình không biết.
Đúng rồi.
À, dùng cái mặt nạ nhiều khi
mình không biết mặt nạ là mình muốn che hả?
Thì đó là do khi
mình muốn quên thôi.
Cái mặt nạ nó sẽ không biết. Nó không khe,
đóng kịch thì cũng có nhiều lúc mình cũng đóng kịch.
Thật ra cũng biết, nhưng mà muốn trẻ là thì thật phải.
Dạ, nó có hai trường hợp là biết, nhưng mà vẫn
bênh mình vậy.
Bênh mình.
Đó là cái mặt nạ, đó là biết. Còn có những cái trường hợp mà không biết, không biết, không dùng chữ mặt nạ thôi.
Không sao. Bây giờ nếu quý vị không biết thì không sao. Vậy biết khi nào mình đeo mặt nạ, khi biết á, khi nào mình ý thức được á, lên nhổ.
Con có thắc mắc, ví dụ như là có cái chuyện gì xảy ra làm cho con một mình, nhưng mà lúc đó con cũng muốn có ý phản kháng gì hết, nhưng mà con không có muốn cho cái người xung quanh biết là con đang một mình, và con sẽ chỉ ngồi cái chỗ nào đó là con ngồi im, với con trấn tĩnh, con ngồi con suy nghĩ coi là tại sao cái chuyện đó nó xảy ra. Con sẽ tìm cách cái gì là làm sao để lần sau nếu mà có không xảy ra vậy nữa, hoặc là xảy ra thì cũng không có làm cho bực mình. Và sau đó là con thấy bình thường trở lại, là con đi ra thì con cũng bình thường trở lại. Trên cái lúc hồi nãy là con bực mình thì cái người khác không biết, thì cái lúc đó cái mặt đó có thể gọi là cái mặt nạ không? Con thấy nó không có giống mặt nạ không biết. Thì lúc đó con không phải là cố ý làm gì hết, nhưng mình không muốn tỏ ra là bực mình, sợ người ta đâm hoảng, người ta làm như là náo loạn lên, tìm cái chỗ khác mình ngồi yên, với mình trấn tĩnh rồi xong rồi sau đó cái chuyện lên.
Nhưng mà cái lúc đó cái mặt của cô bí xị hay là tiếp tục cười?
Bình thường, giống như là mặt muốn làm bình thường mà người khác nhìn vô là không có biết.
Tức là người ta không biết gì. Lúc đó là gì?
Trước là cũng là tình thương.
Đó là gì?
Cũng phải là mặt nạ.
Cũng là mặt nạ. Dạ.
Nhưng mà con nghĩ
nhưng mà cái mặt nạ nó tốt. Chưa nói lúc nào mà tôi nói ở đây là có những lúc mình cần phải đeo mặt nạ chứ không phải không. Chứ không phải lúc nào mình cũng thả cửa là khi nào sùng ai là đánh người ta, chửi người ta là quỷ sứ không được. Mà khi mình ý thức được thì lúc đó nếu mà cô không đeo mặt nạ nó như vậy này, người khác nói cô sùng không thì mặt cô bí xị xuống và cô biết là mình đang buồn và cô đi ra chỗ khác. Ok, còn bây giờ người lạ khác nói buồn bực mình phải không?
Dạ.
Và mình nói
dạ con không có cười.
Không, tức là cái này thầy gọi là exaggerate.
Dạ.
Tức là mình làm cho mặt nạ, tức là làm cái gì khác trong này nè, mình che đi. Đó. Mà thầy không có nói cái đó là xấu, cái đó là tốt chứ mà. Làm nó là tốt. Nên ý thức lúc đó là mình đang, tức là mặt nạ là cái gì? Là cái gì bên trong á, nó không có hiện bên ngoài. Đó. Mặt nạ thí dụ như vậy. Lúc nào cũng đơn giản là cái dễ dàng. Cái này hơn nhiều khi. Tức là smiling face forever. Cha tôi chết cũng, má tôi chết cũng, cái đầu cũng luôn luôn mỉm cười. Nhà tôi sụp, cái gì cũng tới. Mặc dù là trong thúi ruột, nhiều khi muốn tự tử, nhưng là đi đâu cũng, tức là cũng là smiling face forever. Cái đó là một loại mặt nạ. ví dụ như vậy.
Không
phải là thầy hơi gọi là phóng đại, thầy hơi phóng đại ra đó, ví dụ phóng đại.
Cái này thầy
chắc
là nếu mà làm mà
nhạo. Dạ,
cái đó cũng cũng. Khi mình muốn đánh người ta quá là mình cứ giả bộ mình cười.
Không, bây giờ quý vị cứ cái nào mình nghĩ ra được á thì mình ghi vô. Thí dụ như là tôi lấy một cái ví dụ như là bây giờ, thí dụ bây giờ đừng để giúp đỡ cho quý vị biết, để đừng có ghi dài dòng. Thí dụ smiling face forever, smiling face, hoặc là nice with everyone. Có nhiều khi cái đó cũng là một loại mặt nạ nữa.
Che giấu cái gì đó có phải là mặt nạ?
Đúng rồi, mỗi lần mình, đúng rồi, mình muốn che giấu. Bây giờ nói đơn giản đối với tôi đi, cái mặt nạ của tôi là gì, là tôi muốn làm thầy tu, người nào cũng nhìn vô là tôi muốn là tôi là ông thầy tu đàng hoàng, ông thầy tu giữ giới, thầy tu thông minh, ông thầy tu hiểu biết. Cầm lên thầy Thích Chí Siêu, ghi một cái đống tất cả những cái đức tính tôi để lên, xong rồi tôi đi đâu tôi cũng cầm. Ví dụ như vậy đó, mặt nạ của tôi là đạo đức giả, ví dụ như vậy, đề đạo đức giả, hypocrite. Mình ghi ngắn gọn thôi. Cái mặt nạ dễ nhất là smiling face.
How are you doing?
I'm fine. À, 5 phút.
5 phút rồi đẹp.
Không, người nào có vấn đề trong việc ghi mặt nạ, tí nữa tôi sẽ giúp nha. Có một cái đơn giản đó là khi nào bác giận đó, dụ Mỹ tới má giận con, bác có nói công nhận bác giận không?
Có đi.
Bác công nhận hả? Yeah. Thì vậy không là mặt nạ. Thì giờ tùy trong đời sống hàng ngày á, mình cứ đi vào trong đời sống hàng ngày, mình tìm một hồi là thế nào cũng có lúc mình dạ có
cứ tìm.
Đúng đó, đó là một cái, đó là để mặt nạ đó. Đó đúng lúc đó là đang khác nhau khoảng cái con tới cái thầy cười đó, đúng là lúc đó bắt mặt nạ liền đó. Đó dễ nhất là smiling face, là luôn luôn mỉm cười.
Không smiling, nhưng mà đôi khi thật tình đeo mặt nạ là tôi chỉ thế này chịu. Bây giờ tôi đi đến nhà con nó mệt quá rồi, đi từ đây lên bên Bắc mà nó mệt, đầu nó quay thế này này. À, mẹ có mệt không? Mẹ không, cũng không có mệt lắm. Nè giờ đây nha, tôi thức cứng chiều rồi cái này cái kia rồi, nên mình chỉ muốn ra khỏi nhà nó không đúng không?
Đó, đúng rồi, thì đó thì bác cứ, đó là những cái ý thức, nó bác ghi đây là một cái sự ý thức, chứ không có bà chưa có nói nó tốt hay xấu nữa. Đây là một cái sự ý thức chính mình đã, tôi chưa có nói cái đó là, cái đó là nhiều khi được tính là tốt đó. Tốt tại nó không là con nó buồn đó, đúng rồi đó. Ngoài mặt đó thì thấy không bực, nhưng mà trong bụng thì bực. Đó là một cái loại mặt nạ.
Con
ra con thầy mà chả thích thì làm mà vẫn lại. Là vì đại lại áo, thì ban phải lại cái áo,
lại cái áo, nhưng mà vì cái
không,
chỉ
đang như những
cái người
ấy,
tại vì
chưa
cái áo
này,
tại vì những người
đâu
mặc cái áo là đại diện cho
các con,
lại
phải
lại thầy
là
mà tôi lại
sai. Mà nhiều thì bắt đầu bằng hai cái cũng được.
Vì nó nhiều tôi muốn biết được cách nào.
Intimate. Cái nào mà cô thấy không có intimate thì cô ghi. Còn cái nào mà intimate mà cô không có muốn share thì you write it just for you. Nó không có nói, tại vì cái này là một cái cho chính mình. Khi mà sharing thì cô không có nói cái đó. Cái này là for yourself.
cái mặt nạ là sao bắt cọc dế rồi. Dạ, cho cọc dế rồi.
Mỗi người có mặt nạ khác rồi. Dạ, cọc dế rồi. Thầy dạ, dạ, không có cái gì hay ngôn hoài vậy.
Cái nguyên do nó khiến mình đeo mặt nạ, từ cái này nó khiến lên cái khác đó. Lý do mình đeo mặt nạ đó là mình có những cái khái niệm, những cái quan niệm, mình có những thành kiến, như cô đây vừa nói đó, là mình phải luôn luôn hoan hỷ, tại nếu không hoan hỷ tùy hình người khác thì không có tốt, thí dụ như vậy. Đó là tại vì lý do nó khiến cho mình đeo mặt nạ là tại vì hay là mình phải giả trang hoặc mình làm cái gì đó, đó. Tại vì mình có những cái truyền thống giáo dục, văn hóa, đạo lý của mình. Nói nếu mà không có hoan hỷ thì không có tốt, phải không? Không có tùy hỷ với người ta thì không có tốt. Ganh tị là không có tốt. Hay là những cái gì đó là không, những cái gì không tốt. Thì chính vì mình biết những cái đó không tốt đó, cho nên mình mới phải giấu nó đi. Mình để cái hình khác ra. Đó là từ cái mà mình lý do nó đưa mình đến phải hiện cái hình khác đối với người khác đó. Tại vì mình có một số khái niệm, mình có những cái quan niệm, mình có một cái tư tưởng nào đó, nó khiến cho mình phải đeo cái mặt nạ ra. Thì từ từ mình sẽ từ cái vụ mặt nạ, mình sẽ đi sâu vào những cái tại lý do gì nó khiến cho cô nghĩ là phải đeo mặt nạ mới tốt. Thì nó lại sang một vấn đề khác nữa. Rồi. Nhiều lúc mình cũng vẫn phải cần đeo nó như thường, nhưng mà cái quan trọng là khi mình đeo mặt nạ, mình biết là mình đeo mặt nạ là tốt. Còn đeo mặt nạ mà không biết là mình đeo mặt nạ đó, cái đó mới là cái kẹt thôi. Ví dụ như mà tôi đi cùng các bác đó, tôi mặc quần áo y xong xuôi hết, cái bác này bác quen tôi quá rồi, bác là chẳng may thầy sao mà oai nghi thế. Mà thôi được rồi bác ơi, hôm nay bác làm ơn cho tôi oai nghi một tí cũng được, không sao. Vậy cũng hòa thượng trước mặt thế kìa, phải không? Thì được. Còn mà thiếu nữa, hôm nay sao thầy ăn mặc sao mà trang nghiêm, sao mà đạo mạo thế. Tôi xưa nay vẫn vậy đó, thí dụ như vậy, tôi không đồng ý. Còn nhiều bác thì bác thấy tôi ăn mặc bê bối như vậy, tự nhiên hôm khác có hòa thượng tới, tự nhiên thấy tôi ăn mặc kiểu khác, thì bác nói tôi, thì một tôi chấp nhận, tôi nói đúng thì không sao. Đó, là tôi biết là tôi đang làm cái khác. Có giờ bác nói cái tôi nổi sùng lên, tôi không đồng ý nữa. Tức là mình đeo mặt nạ, mình không biết là mình đeo mặt nạ. Thì cái đó mới là có cái đó mà không biết thì làm sao sửa được. Nên biết trước hết là phải biết trước ạ. Mình đeo mặt nạ là tại vì mình không biết cách nào khác để mà đi qua cái vấn đề đó. Mà mình chỉ có biết một cái, mình cái thói quen của mình thôi. Tức là thay vì thì dụ như những người nào ta nói chuyện mà bác thấy không phản ứng á, thì bác cũng có thể nói rất là lịch sự là những cái chuyện của quý vị nói thật sự là tôi không có cảm thấy thích hợp với tôi, thì tôi xin miễn, tôi xin phép tôi ra ngoài một tí. Bác có vẫn có thể từ chối một cách rất lịch sự, phải không? Mà tại vì bác không biết cái cách đó. Dạ. Bác chỉ biết cái cách là cứ ngồi chân ra chịu trận thôi. Dạ. Chịu trận thôi, rồi ráng ngồi yên vậy thôi, chịu trận. Còn bây giờ mình tại bác không muốn bất lịch sự, nên mình vẫn có thể, nếu mà bác biết cách nói diễn tả của mình một cách rất lịch sự thì nó tại vì lý do mình đeo mặt nạ là tại mình không có biết phản ứng làm sao. Mình có một cái thói quen từ xưa đến nay, trong gia đình mình, ba mình mắng mẹ mình, mẹ mình không biết làm cái gì hết, mẹ mình chỉ có biết gọi là một điều nhịn chín điều lành. Thì mình chỉ thấy cái điều đó thì mình cũng làm lại y hệt như vậy. Tại vì hồi nhỏ hay là lúc mình đi ra đời mình học thì xung quanh mình thấy cái điều đó thì mình cứ bắt chước như vậy thôi. Chứ mình chưa có những cái nhiều cái điều lựa chọn khác để mà mình đối phó nó như vậy. Cái vấn đề thường thường ở đây á, là thường thường để cho quý vị thấy, thường thường là khi mình đeo mặt nạ đó, mình ý thức được mình đeo mặt nạ đó, thì thì nó có một cái nó gọi là mâu thuẫn nội tại. Thì cái sự mà mâu thuẫn nội tại đó là gọi là bên trong á, thì nó có sự giằng co và nó làm cho mình rất là khó chịu. Trừ khi mình đeo mặt nạ, mình không biết mình đeo mặt nạ thì cái chuyện đó khỏi nói. Thì cái chuyện đó, cái người nói dối mà cứ tưởng là mình nói thật thì không có thành. Mà khi mình nói dối á, cho nên nó làm cho con người mình khó chịu. Từ cái sự khó chịu đó, cái máy mà đo, mà detect mà nói dối á, nó mới cắp về được cái đó. Thì khi những cái chính vì cái vấn đề á, là khi mình đeo mặt nạ đó, nó mới làm cho người mình khó chịu. Nó trở thành một cái mâu thuẫn nội tại, chiến tranh nội tại bên trong. Và từ đó làm cho con người mình dễ bị đủ thứ hết. Nhất là những cái trường hợp mà phải cố gắng thể cái mặt mình ra cái khác. Như trường hợp ít như của Thùy Nhung thì business đi chơi với ông một ngày thôi phải không?
Hai ngày
thôi cũng được, cũng hơi mệt rồi sau đó. Bây giờ trường hợp như là của cô này mà phải một tuần đi, hay là một tháng, hay là
đi dạy người ta,
cái gọi là continuous stress đó, thì sau đó là phải chết. Nào không chết đó là phải bị breakdown đó. Thì cái vấn đề đó là mình phải tìm cách giải quyết làm sao. Thì còn lâu lâu tôi mặc một tí vào đi cứng nhắc như cái cây xào vậy thì cũng không sao, mà làm hoài là phải đau lưng á, thí dụ như vậy. Mà làm cả năm quanh năm suốt tháng á là bắt đầu là nó có ung thư hay là những cái gì ra. Thì ý thức được cái đó, khi mà mình cảm thấy con người mình nó có cái gì khó chịu, nó chẳng có á, là mình biết có cái gì nó gọi là nó không có trung thực á, không trung thực. Tức là lúc đó, những lúc đó mình biết. Còn như bác này, bác nói, nó nói nhiều, bác cũng biết bác nói nhiều nữa, mà ai la bác nó cũng nhận nữa, thì nó không có, phải không?
Yeah.
Thì nó không có thành vấn đề. Thì hôm qua nói về mình nói về cái sự mà mình tu tập chuyển hóa đó, thì mình nói mình tu tập chuyển hóa, hay là nói cái khác là tu, thường thường mình hay nói mình tu. Thì cái chữ tu tức là mình nghe quen, là mình cứ nghĩ tu là cái gì đó. Thì mình tu thiền hoặc là tu tịnh độ hay là tu cái gì, thì kỳ này á là trong cái khóa này là mình đi phân tách cho nó rõ là tu, tức là sửa những cái tính xấu của mình để cho nó tập những cái tính tốt của mình. Thì con đường đi từ bên này sang bên kia gọi là chuyển hóa đó. Thì mỗi khi mình nói tu á, thì mình có thể sửa lại, mình nói là tôi tu tập, chứ không có nói tu thiền hay tu tịnh độ hay là cái gì. Như tôi nói là nếu mà mình tu mình cứ nói mình tu tịnh độ, như thí dụ tu tịnh độ, tức người nói tu tịnh độ tức là cầu về cực lạc đó. Mình cầu về cực lạc, thế trong khi đó mình cầu về cực lạc thì đồng ý rồi, nhưng mà chồng con mình làm đau khổ mình, trong sở làm chủ, những người bạn đồng nghiệp họ làm khổ mình, thì mình làm cái gì bây giờ? Thì có người tu tịnh độ họ sẽ bảo là mình lúc đó mình chỉ lo niệm Phật thôi. Thì như hôm nọ có cái bàn quý vị thấy, thì khi mình niệm Phật á, thì cơn sân si, những cái trùng tử, những cái phiền não của mình nó nằm ở dưới á, thì nó trồi lên. Cái mình lấy cái gì? Mình lấy cái chữ niệm Phật mình mà nó ngủ yên đi. Tức là trong nhà mình nó có những cái con rắn hoặc là chuột hay gì nó chạy lầm lầm á, cái khách tới cái mình lấy cái vải mình chùm mình che hết, bảo nó nằm yên cho nó uống thuốc ngủ, xong sau người ta về rồi thì nhở nó ra. Thì cũng vậy, khi mà những lúc mà mình dù tu tịnh độ hay tu thiền hay nữa, những mình phải giải quyết vấn đề cho tới cùng. Tức là khi mình buồn giận á thì mình ngồi thiền, nên là nói chuyện thiền rồi mình theo dõi hơi thở để cho cái sự giận của mình nó lắng xuống. Thì cũng giống như cái ly nước á, mình nước buồn mình ngồi thiền theo dõi hơi thở, hoặc là mình quán công án, hay là mình làm bất cứ cái gì nữa, thì một thời gian những cái phiền não của mình nó lắng xuống thì nó cặn ở dưới. thì nó tạm ngủ yên. Đến mai mốt người nào nó đụng cái ly nước cái bùn nó lại trở lên lại. Thì cái vấn đề của mình nó là tạm thời thôi, tạm cho những cái phiền não nó ngủ, ngủ yên. Thì tu tịnh độ cũng vậy, khi mình đau buồn, mình khổ, giận tức cái gì đó, mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ cắn răng mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao? Tại trong cái tâm của mình nó có một cái chỗ nó giống như phòng khách thôi. Thì lâu lâu cái kho, những cái phòng khác, khi khách tới thì bao nhiêu cái đồ này tôi dọn cất hết chỗ khác. Nhưng khi khách về thì lại dọn ra, dọn dọn ra, đến khi mà dần dần nó chất nhiều quá rồi, khách ăn ngồi bất thình lình đồ nó tụt, nó chạy ào ra ngoài luôn. Đó. Thì khi mà bắt khách về rồi mình phải chịu khó vô cái kho nữa, vứt bớt đi, thì cái đó mới là giải quyết vấn đề. Vậy khi mình ngồi thiền, người tu thiền nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chỉ, tức là khi mình ngồi cho tất cả phiền não nó lắng xuống hết, hoặc là mình quán công án, hoặc là mình làm bất cứ cái gì mà khi tâm nó lắng rồi, thì cái đó mới là một cái giai đoạn thứ nhất trong thiền, mình gọi là chỉ, cho nó dừng lại để cho cái ly nó đừng có lung lay hoài. Lung lay thì cái bùn nó cứ lên hoài đó, thì nó lắng xuống. Khi lắng rồi á thì phải lọc cái ly nước, phải lọc. Thì cái giai đoạn thứ nhì mà lọc á, thì cái đó là gọi là quán. Quán là làm sao để mình nhìn sâu vào cái gốc rễ. Khi khách về rồi á, mình phải đi vô cái kho, lôi ra lại, dục bớt đồ đi, bớt đi. Thì khi đó cái nhà mình mới thực sự là gọn. Còn bây giờ á, có khách tới chỉ có gọn cái phòng khách thôi, mà tất cả những phòng khác nó mình nhét những cái đồ đẩy vô hết. Thì tu thiền vậy. Còn tu tịnh độ vậy, người tu tịnh độ có bị phiền não gì á là mình Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mình nhớ tới cái tên Phật như vậy, tự nhiên cái lòng mình nó lắng xuống. Mình niệm nhiều hồi là cái tâm mình nó bắt buộc phải lắng, tại vì cái đó là cái công năng của cái chữ Phật, công năng của nó. Tại rất nhiều người chống đáng tịnh độ bảo nếu vậy thôi niệm Nam Mô cái bàn cho rồi, cái Nam Mô cái bàn, phải không? Có nhiều người mà chống đáng tịnh độ nó bảo nếu vậy thôi thì niệm Nam Mô cái bàn, hoặc Nam Mô cái ghế, hoặc Nam Mô cái hoa cho rồi, thì nó cũng giống nhau, nhưng mà không giống, không có giống. Tại cái chữ Phật nó có cái công năng của nó. Nam Mô giờ Phật, mình nghe cái chữ Phật một cái thì yên tâm mình nó lắng xuống. Đó là cái công năng riêng của cái chữ Phật. Chứ mình niệm Nam Mô cái bàn hồi mình còn sân lên thêm nữa. Đó, thí dụ như vậy, nó có, đồng ý nó có, thì tâm mình nó lắng xuống. Nên quý thầy khuyên Phật tử là khi sân si ái ố thì mình lắng niệm Phật đi, thì là đúng. Đúng. Đúng chứ không phải sai. Nhưng mà nhớ cái đó nó cũng giống như là, như là cái gì đó, bùn nó lắng xuống. Nó bùn lắng xuống. Thì khi mà mình niệm Phật xong, tâm mình lắng rồi, thì mình lúc đó là yên tĩnh, không ai chọc tức, không ai làm cho nó rung lay nữa. Thì mình phải lôi cái kia ra, và mình mới dùng trí huệ mình quán chiếu nó, là mình giải tỏa nó cho nó biến mất. Thì lúc đó cái chủng tử chính đó, chủng tử chính nó mới thực sự nó tiêu tan. Còn nếu không thì cũng chỉ là một cái gọi là, gọi là cho uống thuốc ngủ, cho nó bảo nó thôi nằm yên, nằm yên, đừng có đụng đậy. Mỗi lần mà nhớ thấy đứa bé mà mỗi lần bắt đầu nó phá rồi đó, mình ru nó ngủ, mà nó không chịu ngủ, lấy thuốc ngủ nhét vào miệng nó cho nó uống, nó ngủ, ngủ dậy xong nó không phá là thôi, mà nó phá mình đè nó ra cho thuốc ngủ nữa, cho nó ngủ ngoài. Đó, đúng, nó tạm thời. Chính vậy cái lý do mà tại sao bao nhiêu người cứ gọi là, có nhiều người mà vẫn niệm Phật như thường, nhưng mà tại sao vẫn còn sân si ái ố? Ngừng một cái là sân si ái ố vẫn còn, tại vì cái nguồn gốc, những cái chủng tử, cái nguyên nhân mà của sân si ái ố phiền não nó vẫn còn nằm nguyên ở dưới. Mỗi lần bị một cái là Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chụp sâu chuỗi 50 giờ vào, để sâu chuỗi xuống một cái, những chủng tử kia nó vẫn tiếp tục nó trồi lên lại. Tức là mình không có nhổ cỏ tận gốc.
cái sự sống thì có bao giờ mà nó hết
trong tâm không? Hết á, có hết, có hết. Thì trở lại cái vấn đề là chủ trương của tôi là phải những cái kia không có, không có bỏ, rất là cần. Thì mình muốn cho cái ly nước, cái ly nước bồn đó, để mình xài được nó thì mình phải lắng cho nó lắng xuống, mình lọc nó ra, mình lấy cái nước trong mình dùng được, còn bùn mình bỏ đi. Chứ còn bây giờ ly nước bùn mình bảo thôi cái này bùn quá không xài được, mình đổ luôn thì mình không có nước uống đó. Thì cái giai đoạn đầu tiên vẫn là rất là quan trọng, rất là cần. Mà cái giai đoạn thứ nhì á, gặn lọc quán thì mình rất là cần. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn thứ nhì á, là giai đoạn hôm qua quý vị đang làm, là đang kiểm lại mình, biết là quý vị muốn chuyển hóa cái gì đó. Thì có vị nói tôi muốn chuyển hóa cái tính ích kỷ của tôi, tôi muốn chuyển hóa cái tính tham ăn của tôi, tôi muốn chuyển hóa cái tính lười biếng, tôi muốn chuyển hóa cái tính tham ăn của tôi, tôi muốn chuyển hóa cái tính lười biếng, tôi muốn chuyển hóa cái tính tham ăn của tôi, tôi muốn chuyển hóa cái tính lười biếng, tôi muốn chuyển hóa cái tính tham ăn.